Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 224. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 257. Hàng thứ ba, bắt đầu từ đoạn thứ bảy. Sự tu như bố thí, trì giới, nại chí kháng kinh niệm Phật, nhất cử thủ nhất đê đầu, vô lượng đại tiểu tinh thô, phàm kiến chi ư động tác hành vi giả giai thị, tu pháp tu tự thị luận sự, sự hữu thiên sai dạng biệt, tu pháp diệt nhân chi nhi hữu vạn thiên sai biệt, như các đạo tràng lễ bái xướng niệm đẳng pháp tắc, khởi năng nhất luật gia. Đây là nói công phu tu hành không ngoài pháp quán và pháp hành. Phần trước đã từng đem lý quán giới thiệu qua rồi. Đoạn này là nói sự tu, cũng chính là ở trong đời sống thường ngày cần phải làm như thế nào. Chỗ này chỉ có thể nêu ra mấy cái thí dụ. Chúng ta cần nên biết ở trong thí dụ này, cái gọi là từ một suy ra ba, nghe một biết mười, đem cái nguyên tắc của thí dụ nêu ra này có thể ứng dụng vào từng ly từng tí những chỗ trong đời sống, mới có thể được thọ dụng. Như bố thí, bố thí là bao gồm toàn bộ Phật pháp. Điều này chúng ta ở trong bổn kinh nói rất nhiều rồi. Và người bình thường xem bố thí chỉ biết ở trong đạo tràng cửa Phật quyên góp một chút tiền, vậy là xem như bố thí. Cái phạm vi này vô cùng nhỏ hẹp, chưa thể trọn hết ý nghĩa chân thật của bố thí. Từ trong kinh điển của Phật nói với chúng ta, Phật nói là pháp môn vô lượng vô biên, quy nạp lại không ngoài lục độ. Đây là chứng tỏ lục độ là tổng cương lĩnh của vô lượng pháp môn, không phải chỉ là sáu sự diệt. Mỗi một điều triển khai ra đều là vô lượng vô biên, mà lục độ còn có thể quy nạp. Quy nạp đến cuối cùng chính là một chữ bố thí. Ở trong bố thí bao gồm ba cái khoa mục: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Trì giới, nhẫn nhục là thuộc về bố thí vô ý. Tinh tấn thiền định bát nhã là thuộc về bố thí pháp. Có thể thấy nói một chữ bố thí đã bao gồm hết rồi. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Ba loại lớn bố thí này có người nào không làm? Nói thật ra bản thân họ đang làm mỗi ngày, nhưng họ không biết. Tại vì sao không biết vậy? Họ không có lý quán. Cho nên bố thí tu không được viên mãn. Tu thấy vấn đề rất nhiều. Lấy bố thí tài để nói, tài có nội tài và ngoại tài. Nội tài là trí huệ của chúng ta, sức lao động của chúng ta, tài nghệ của chúng ta. Đây là thuộc về bản thân mình đầy đủ. Ngoại tài là chỉ vật ngoài thân. Cho nên ở trong tài có hai loại. Vật ngoài thân đều thuộc về ngoại tài. Thí dụ, một bà chủ trong gia đình, chúng ta nêu một cái thí dụ để nói. Bạn từ sáng sớm thức dậy đến tối đi ngủ, bạn rất bận rộn, rất lo nghĩ, cũng lao lực dọn dẹp gia đình, đâu vào đấy. Ăn uống sinh hoạt, chăm sóc người trong gia đình, bạn đây là thuộc về bố thí tài. Tuy nhiên bạn không có tiêu tiền, gọi là bố thí nội tài. Bạn bố thí cho người trong gia đình, người trong gia đình tiếp nhận sự bố thí của bạn. Bạn làm sao nói không tu bố thí được chứ? Cái ảnh hưởng này lớn vô cùng. Ở trong ảnh hưởng là có bố thí pháp. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, đệ tử Phật, học trò của Phật, bản thân phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Kinh Kim Cang vừa mở đầu, Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm mẫu cho chúng ta rồi. Phát khởi của Kinh Kim Cang không giống như phát khởi của Kinh thông thường. Phát khởi của Kinh Vô Lượng Thọ là Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành, có đủ dạng tướng lành. A Nan nhìn thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng phát khởi của Kinh Kim Cang là ở đời sống thường ngày. Cách thức sống những năm đó của Phật là ngủ dưới gốc cây, ngày một lần quá ngọ, mỗi ngày phải vào trong thành phố thôn xóm để đi bát. Đó là đời sống thường ngày của Ngài. Cho nên vừa mở đầu đắp y mang bát. Người bình thường chúng ta ở trong cái kinh văn này không thể thấy ra cửa đạo. Tu giả Bồ Đề nhìn thấy ra rồi. Thấy ra cái gì vậy? Nhất cử nhất động, tất cả ngôn hạnh của Phật đều là tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Tôn giả nhìn thấy cái này, làm tấm gương cho tất cả chúng sanh là bố thí pháp. Làm ra cho người ta thấy, khiến mọi người học tập theo Phật. Phật giữ tâm như thế nào? Đối với người, với sự, với vật, chúng ta học Phật nên học ở cái chỗ này. Phật đắp y đắp rất chỉnh tề, rất sạch sẽ, làm nên cái tấm gương đắp y. Phật ăn cơm, đây là đi bát. thức ăn đi bát có được không phải vừa đi vừa ăn, cái đó là rất khó coi. Sau khi đi được bát cơm này rồi, còn phải trở về trong tinh xá thiền đường, mọi người cùng ăn với nhau. Thí chủ cúng dường cái gì ăn cái nấy, không có phân biệt, không có chấp trước. Đây là làm tấm gương cho mọi người xem. Chúng sanh mặc quần áo cũng kén chọn, ăn thức ăn cũng kén chọn, khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, Phật không có. Ở trong đời sống thường ngày, tất cả tùy duyên, không có phân biệt, không có chấp trước, làm nên tấm gương rất tốt cho chúng ta xem. Chúng ta sống trong xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại hoàn toàn khác với trước đây. Quả thật là chuyển biến lớn 180 độ. Nếu như dùng tư tưởng, quan niệm trước đây thì không thể chung sống với người hiện nay. Đó là người của thế kỷ đó, không phải người hiện nay. Người hiện đại, cách nghĩ, cách nhìn đối với người, với sự, với vật, chúng ta cần hiểu rõ, cần sáng tỏ. Phật Pháp ở thời đại ngày nay phải độ người hiện đại, không phải độ người trước đây. Không được xem người hiện đại như là người trước đây để độ, vì cái Phật Pháp đó là hành không thông rồi. Những sự việc này, bản thân chúng ta tu học giúp đỡ người khác, đây là đại tiền đề, nhất định phải nhận thức rõ ràng. Cho nên chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nói, Phật Pháp ở thế gian cần chú trọng bản địa hóa và hiện đại hóa. Vừa rồi lúc tôi đến, đồng tu hỏi tôi, Pháp Sư, thầy giảng kinh không có mặc áo tràng đắp y. Đúng, đây là ở nước Mỹ, ở nơi này mà. Tôi giảng kinh ở Singapore phải mặc áo tràng đắp y. Vì sao vậy? Họ đó là người của cái thế kỷ khác. Tôi ở cái nơi đó phải sống cái phương thức sống của thế kỷ đó. Người ở nơi này khác với người ở nơi đó. Đến nơi này chúng tôi phải sống cách thức của người Mỹ. Cái này đâu có pháp cố định, không có pháp cố định rồi. Cho nên cũng làm nên hình mẫu cho người hiện đại làm gương. Gia đình của bạn rất chỉnh tề, rất sạch sẽ. Phật Pháp nói rất trang nghiêm. Người trong gia đình hòa thuận, hoan hỷ, bạn bè thân thích hàng xóm của bạn nhìn thấy sẽ rất ngưỡng mộ. Tại vì sao bạn hạnh phúc như vậy? Người trong gia đình tôi học Phật, mỗi một mình ta học Phật thì đem lại hạnh phúc cho người trong gia đình. Người trong gia đình học Phật thì đem lại hạnh phúc cho cái khu vực này. Người trong một khu vực học Phật thì đem lại hạnh phúc cho cái quốc gia này. Ở trong đây ba loại bố thí tài, pháp, vô ý đều viên mãn rồi. Rất đáng tiếc là hiện nay ở trên cửa miệng nói người học Phật rất nhiều, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có người thật sự đang học Phật. Mỗi ngày niệm một chút kinh, niệm một chút Phật hiệu, đây không được xem là học Phật. Chủ tâm của Phật, cách làm người của Phật cũng không có biết học. Vì làm sao có thể nói là đang học Phật được chứ? Tâm của Phật là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác, Trên kinh Vô Lượng Thọ nó là thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta có học hay không? Tâm của chúng ta có thanh tịnh hay không? Ở trong tâm vẫn còn tham sân si mạng, không có thanh tịnh. Cần phải đem tham sân si mạng đào thải hết. Đây gọi là học Phật. Ở trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã thì không bình đẳng rồi. Trên kinh Kim Cang nói tứ tướng tứ kiến, bạn chưa có thể đem nó buông xả, vậy thì đâu gọi là học Phật được chứ. Vẫn là như cũ, vẫn là mê chứ không giác. Cho nên chúng ta lấy cái tiêu chuẩn này để quan sát, chúng ta chưa học Phật. Vẻ bề ngoài tuy nói quy y bao nhiêu năm rồi mà vẫn ở ngoài cửa, chứ chưa có thể vào cửa được. Đây là điều chúng ta cần phải kiểm điểm, cần phải phản tỉnh. Bố thí là gì vậy? Bố thí là buông xả. Chúng ta đã buông xả được điểm nào rồi? Sự việc nào buông xả rồi vậy? Buông xả không phải việc gì cũng không làm. Sau khi buông xả rồi, chúng ta sống làm việc sẽ tích cực hơn, làm viên mãn hơn. Buông xả là buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sau đó những gì làm ra, không những là bạn làm ra ở trong công việc, đời sống thường ngày của mình là giống như những gì Thế Tôn thị hiện vậy. Chúng ta vì ai mặc áo, vì ai ăn cơm, vì ai sống ở trên cái thế gian này, vì tiếp nối huệ mạng Phật, vì hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh không phải nói giảng kinh thuyết pháp là hoằng pháp lợi sanh, không phải vậy. Bạn ở trong xã hội làm nên tấm gương tốt chính là hoằng pháp lợi sanh. Khi bạn làm một người tốt, khiến người khác nhìn thấy, bắt chước theo bạn, học tập theo bạn, bạn chính là hoằng pháp lợi sanh, không cần nói một câu nào. Cái gia đình này của bạn rất chỉnh tề, là làm tấm gương cho tất cả gia đình. Như vậy thì không phải là hoằng pháp lợi sanh là gì chứ? Bất luận bạn làm việc trong ngành nghề nào, bạn kinh doanh mở cửa tiệm, bạn là tấm gương cho tất cả cửa tiệm. Bất luận là ngành nào, bất luận là loại nghề nghiệp nào, đều là hình ảnh tốt, tấm gương tốt của thế gian. Đây chính là hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh là nghĩa rộng, không hạn cuộc ở giảng kinh thuyết pháp. Đây đều là ở trong bố thí, trì giới. Trì giới cũng là nghĩa rộng, ý nghĩa chính là tuân thủ phép tắc. Bất luận làm sự việc gì đều phải dựa theo phép tắc mà làm. Trì giới chính là giữ quy củ, giữ phép tắc gọn gàng ngăn nắp, không hạn cuộc ở giới điều mà Phật nói. Cái giới điều đó chỉ nói mấy cái nguyên tắc mà thôi. Phật nói không sát sanh, ý nghĩa của nó là không làm não hại tất cả chúng sanh. bạn xem phạm vi của nó rộng biết bao. Từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Bên dưới đưa mấy cái thí dụ, thậm chí xem kinh. Xem kinh có phương pháp của xem kinh, có phép tắc của xem kinh. Phương pháp rất nhiều, phép tắc là không giống nhau rồi. Có người xem tỉ mỉ, có người chỉ xem đại ý, thế là khác nhau rồi. Niệm Phật cũng có rất nhiều phương pháp. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, phân biệt lớn giống như lời trong Quán Kinh nói, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật, thực tướng niệm Phật. Đây là sự khác biệt lớn. Ở trong mỗi một hạng mục nhỏ lại có biết bao nhiêu khác biệt. Thế thì sao có thể giống nhau được chứ? Đều phải như pháp. Phải biết được phương pháp, phải biết được phép tắc, chúng ta mới có thể thu được hiệu quả của niệm Phật. Lợi ích của niệm Phật, đọc kinh. Thông thường nói có ba cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là tu định. Đây là tôi thường hay khuyên đồng tu mới học Phật đem kinh Vô Lượng Thọ đọc 3000 biến, bắt tay làm từ đây. Mục đích ở chỗ nào vậy? Tu định. Cho nên không phải mong hiểu, là bảo bạn hằng ngày niệm. Bạn phải hiểu mục tiêu là ở chỗ nào. Cho nên đọc kinh không mong hiểu nghĩa, chỉ là mở bản kinh ra, từ đầu đến cuối đọc cẩn thận là được rồi. Không được đọc sai, không được đọc lẫn lộn, không được đọc sót chữ. Mục đích vừa rồi mới nói là tu định. Tu định là ý nghĩa gì? Đem vọng tưởng dẹp sạch. Khi không đọc kinh, ngồi ở đó nghĩ ngợi lung tung, vọng tưởng nhiều. Đọc kinh thì vọng tưởng không còn nữa. Cho nên cái mục đích này là để đoạn phiền não. Đây là loại phương pháp đọc kinh thứ nhất. Loại thứ hai là mong hiểu, cũng chính là mục tiêu ở lãnh ngộ được lý luận, cảnh giới mà Phật nói ở trên kinh điển. Thế lại khác nhau rồi. Cổ nhân nói là tùy văn nhập quán. Đây là mong hiểu. Nhưng mà cầu hiểu không được rơi vào trong ý thức. Đây là việc rất khó. Rơi vào trong ý thức, bà liền nghĩ ngợi lung tung ngay. Vừa đọc kinh vừa khởi vọng tưởng, thế thì sao có thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai được chứ? Phần trước nói lý quán, cái đó không có rơi vào trong ý thức, cái đó có thể khai ngộ. Đây lại là một loại cách đọc. Cách đọc khác nhau. Loại thứ ba là ấn chứng. Bạn đã chứng đến một cái cảnh giới, nhưng mà cái cảnh giới này có đúng hay không? Có chính xác không? Phải lấy kinh Phật để làm ấn chứng. Cảnh giới mà ta chứng được có giống với cảnh giới trên kinh Phật nói hay không? Nếu như giống giới trên kinh Phật nói, thế là chính xác rồi, là đúng rồi, là không có sai. Cho nên kinh điển là chứng minh cho chúng ta tu hành chứng quả. Bạn xem cùng là đọc kinh như nhau, mục đích là khác nhau, thì phương pháp khác nhau. Nhất cử thủ nhất đê đầu, đây chính là lời nói từng ly từng tí ở trong đời sống thường ngày. Nhưng người bình thường cho rằng đây là việc nhỏ, cực kỳ nhỏ bé, không đáng để nhắc đến. Người bình thường xem cái này là việc nhỏ, Phật dạy học trò đây là việc lớn, cái này không phải việc nhỏ. Vô luận đại tiểu tinh thô, phàm kiến di ư động tác hành vi giả giai thị, cái phạm vi này là rộng rồi. Động tác vừa mới nói, cái giơ tay, cái gật đầu, đây là động tác của thân. Bên trong bao gồm ngôn ngữ của miệng, cái nghĩ của ý, đây đều là hành vi. Hành là hành động, vi là làm nên. Hành vi của ý nghiệp chính là tư tưởng, kiến giải là hành vi của ý nghiệp. Ở trong ba nghiệp hành vi, cái dễ dàng phạm lỗi lầm nhất là khẩu nghiệp. Kinh Vô Lượng Thọ, lời giáo giới của Phật đối với chúng ta, ở trong ba nghiệp đem khẩu nghiệp xếp ở đầu tiên. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đây là bởi vì khẩu nghiệp dễ dàng phạm nhất. Người tu hành thông thường cũng rất cố gắng, cũng rất siêng năng. Chúng ta thường nói nỗ lực tinh tấn, nỗ lực không mệt mỏi, nhưng mà công đức của họ không có cách gì giữ được, không có cách gì tích lũy được. Trên kinh nói tích lũy công đức. Công đức của bạn không có cách gì tích lũy. Phật nói bạn vừa tu vừa để rơi rớt hết rồi. Hữu lậu, rơi rớt từ chỗ nào vậy? Đại khái 80% là rơi rớt từ trong khẩu nghiệp. Cái rơi rớt này bản thân bạn không biết. Vì sao vậy? Nói năng quá tùy tiện rồi. Ở trong vô tình mà nói lời sai rồi. Cổ nhân nói rất hay, nó là người nói vô tâm mà người nghe hữu ý. Sự tạo tác của ngôn ngữ thường thường kết oán rất sâu với tất cả chúng sanh. Đời đời kiếp kiếp cũng không thể hóa giải được. Bạn nói cái này có phiền phức hay không? Cho nên Phật ba cái nghiệp này đem khẩu nghiệp nói ở đầu tiên là rất có đạo lý. Người tu đạo chân thật, đại sư Luận Tổ Huệ Đăng nói rất hay, không nhìn thấy lỗi của thế gian. Ngài tại vì sao không nhìn thấy vậy? Bản thân Ngài phải cố gắng tìm lỗi lầm của mình, sửa chữa lỗi lầm của mình. Ngài nói tôi tìm lỗi lầm của mình, sửa chữa lỗi lầm của mình. Cái công phu này của tôi còn không đủ, tôi đâu có thời gian để nhìn lỗi lầm của người khác chứ. Cho nên trong mắt của Ngài nhìn thấy người khác đều là thánh nhân, đều là hiền nhân, đều là Phật Bồ Tát. Phàm phu, mỗi mình ta là phàm phu, không có nhìn thấy người khác có lỗi. Lẽ nào Ngài hoàn toàn không biết đối với những người làm thiện, làm ác ở trong thế gian này hay sao? Thế thì chẳng phải biến thành ngu si rồi sao? Ngài biết, Ngài hiểu rất rõ. Ở trong mắt của Ngài, người làm thiện làm phước đều là Phật Bồ Tát. Người làm thiện là thị hiện cái tấm gương tốt để chúng ta học tập theo họ. Người làm ác là Phật Bồ Tát thị hiện cái tấm gương phản diện, cảnh cáo chúng ta không nên học theo họ. Cho nên người thiện người ác, việc tốt việc xấu thảy đều là Phật Bồ Tát thị hiện để giáo hóa mỗi một mình chúng ta. Cho nên Ngài thành Phật rồi, Ngài thành Bồ Tát rồi. Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham chính là cái ý nghĩa này. Phật dùng thiện tài để làm điển hình, tấm gương cho tu học Đại Thừa. Người tu hành Đại Thừa chỉ có một người, không có bạn học. Nếu như có một người bạn học, anh cũng giống như tôi, tâm cung kính không thể sanh khởi lên được. Cho nên trên đường Bồ Tát chỉ có một người, ngoài mỗi một mình ta ra, thấy đều là chư Phật, thấy đều là Bồ Tát. Bất luận là thiện ác, họ là biểu diễn, họ là đại từ đại bi đến độ ta. Người ta là dùng tâm gì? Chúng ta ngày nay là dùng tâm gì? Chúng ta ngày nay ở cái thế giới này là duy ngã độc tôn, người khác đều không bằng ta. Trong bản thân ta đây nghĩ thấy mình không có lỗi lầm, nhìn thấy người ta lỗi lầm chồng chất. Cái cách tu như vậy phải đến kiếp nào bạn mới có thể thành tựu được chứ? Những đạo lý, những nghĩa thú mà Phật nói trên kinh này mà một chút cũng không có thể hội được. Kinh đọc uổng công rồi. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, biết được cái sự thật này, bạn mới biết cần phải tu như thế nào. Cũng chính là nói, làm thế nào học Bồ Tát, làm thế nào học Phật. Đặc biệt là 53 tham trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Ở trong đó già trẻ nam nữ, các ngành các nghề, thử xem cách dụng tâm của người, cách đối nhân xử thế của người. Phật nói thật ra từ bi đến cực điểm. Lý luận trên kinh nói quá nhiều rồi. Một bộ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta triển khai ra gần như 70% là nói lý luận. Nói tu hành chỉ có một phẩm kinh, Phẩm Ly Thế Gian. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm 5 quyển, Phẩm Nhập Pháp Giới là làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Đây là từ bi đến cực điểm. Nói lý luận, nói phương pháp, sợ lý luận và phương pháp bạn không biết dùng. Ở trong đời sống vận dụng như thế nào, cách học ra làm sao, phía sau biểu diễn cho bạn xem, làm nên hình mẫu cho bạn thấy. Đây quả thật là từ bi đến cực điểm. Cho nên ở trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, động tác hành vi thấy đều là tu pháp, tu tựu sự luận sự, sự hữu thiên sai vạn việc, là ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí, việc nhỏ dùng vặt, phải như pháp, phải như lý. Lý là gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng giác là lý. Thanh tịnh bình đẳng giác, chúng ta đã nói ba sự việc, các vị nên biết ba sự việc là một sự việc. Một cái sự việc từ ba góc độ mà nhìn, từ không nhiễm, nói nó là thanh tịnh. Từ không mê, nói nó là chánh giác. Từ lìa tất cả phân biệt, nói nó là bình đẳng. Đây là thuộc về lý quán. Lý ở đâu vậy? Ở trên sự. Sự việc nhỏ đi nữa cũng đầy đủ thanh tịnh bình đẳng giác. Nhỏ đến mức độ nào vậy? Một cái giơ tay, một cái gật đầu, nêu ra cái thí dụ này. Ở trong đây đều là viên mãn thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên đây là sống đời sống của Phật Bồ Tát, là sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Siêu phàm nhập thánh ở đâu vậy? Là ngay trong đời sống thường ngày. Cho nên sự và lý cần viên dung cho được. Lý tức là sự, sự tức là lý. Lý sự là một không phải hai. Bốn kinh phần trước mới học qua, chư pháp nhất như, không nhất thì không như, nhất liền như ngay. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều là nhất như. Trên sự tướng muôn ngàn khác biệt, ở trong khác biệt phải thấy bình đẳng. Cái này phần trước chúng ta học qua rồi. Ở trong khác biệt phải thấy nhất như. Đây là chân thật tu hành, chân thật biết dụng công. Cho nên ở trên tướng có khác biệt, trên lý không có khác biệt. Trên sự có khác biệt, trên lý không có khác biệt. Phía sau lại nêu ra một cái thí dụ. Ở trong cửa Phật, như các đạo tràng lễ bái, lễ Phật. Đây là người học Phật, chúng ta ở trong đời sống thường ngày, hàng ngày phải làm. Khóa tụng sớm tối luôn luôn phải lễ Phật. Mỗi một đạo tràng quy củ khác nhau, phép tắc lễ nghi khác nhau. Tuy là phần lớn giống nhau, ở trong giống có chỗ khác biệt, có khác nhau. Xướng niệm cũng là như vậy. Mỗi đạo tràng tụng niệm đều không như nhau. Sao có thể như nhau được chứ? Đây là nói trên sự. Ở trong sự hoàn toàn khác nhau. Nêu ra một cái thí dụ để nói. Đây là điều không thể không biết, nhất định là không nên. Khi đến đạo tràng của người khác, người ta cái phép tắc lễ nghi của đạo tràng này khác với đạo tràng của chúng ta. Chấp trước đạo tràng của tôi là đúng, các anh sao sai hết rồi. Nếu như sanh loại tâm này, nói những lời này nó thật ra là bản thân mình sai rồi. Họ không có sai, chúng ta sai rồi. Chúng ta vào đạo tràng người khác phải tùy duyên của họ, phải tuân thủ phép tắc của họ. Nếu như ngay cả cái đạo lý này không hiểu, thí dụ chúng ta từ Đài Loan đến, nước Mỹ có rất nhiều pháp luật khác với Đài Loan chúng ta. Nước Mỹ anh thấy đều sai rồi, cái pháp luật này cũng sai, cái đó cũng sai, thế thì được không? Họ không có sai, là chúng ta sai. Chúng ta đến nơi này thì phải đem cái pháp luật đó của Đài Loan bỏ hết, phải tuân thủ pháp luật của người ta, vậy thì đúng. Mỗi một quốc gia khu vực, cái pháp luật quy củ đó đều khác nhau. Đến nơi nào phải tuân thủ pháp luật của nơi đó, tuân thủ phép tắc của cái nơi đó, vậy là đúng rồi. Cùng một nơi giống nhau, nhưng pháp luật của 30 năm trước cùng với pháp luật ngày nay 30 năm sau cũng là khác nhau. Chúng ta phải tuân thủ pháp luật hiện đại, không thể tuân thủ pháp luật 30 năm trước được. Cái pháp luật đó người ta đã hủy bỏ rồi. Đây là chứng minh sự có muôn ngàn khác biệt. Bạn phải biết lý không có khác biệt. Lý như thế nào? Lý đều là thanh tịnh, bình đẳng giác. Hay nói cách khác, lý nhất định là lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sự là tùy duyên, tùy thuận. Ở trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Trên sự phải làm như vậy. Họ ở trong tùy hỷ có thể thành tựu công đức. Công đức là nói từ trên lý. Lý sự không hai, sự lý nhất như, đó chính là công đức chân thật. Đoạn này chúng ta không thể không giảng kỹ. Giảng kỹ 2 giờ đồng hồ giảng không xong. Các vị cần thể hội thật tỉ mỉ, cần quán vào chỗ sâu xa, quán vào chỗ rộng lớn. Sau đó bạn mới biết cái thế gian này nhân nhân quả quả thật đáng sợ. Tích lũy công đức thường thường là tích lũy rất nhiều đời. Nếu như chúng ta hơi có chút mê hoặc. Mê hoặc là như thế nào vậy? Là hữu phước. Các vị nên biết hồng phúc của cái thế gian này, ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng, loại hưởng thụ này, người mê mới làm. Người giác ngộ không hưởng thụ, mê rồi mới đi hưởng thụ. Một niềm bất giác đã khởi vô minh rồi, họ liền đi hưởng thụ cái vui của ngũ dục lục trần. Tại vì sao nói người giác ngộ không hưởng thụ vậy, người mê hưởng thụ vậy? Người giác ngộ họ biết hưởng loại phước này là phước báo tích lũy bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, lập tức liền hưởng hết ngay. Khi hưởng phước, không có chuyện không tạo tác tội nghiệp. Tội nghiệp sẽ khiến bạn đọa vào trong ác đạo. Không biết phải bao nhiêu kiếp bạn mới có thể ra được. Bạn nói xem đáng sợ biết bao. Cái sự lý này, nếu như mọi người nhất thời không thể thể hội được, chúng tôi nêu một cái thí dụ đơn giản dễ hiểu để nói với bạn. Thí dụ như chúng ta tích lũy của cải, dành dụm tiền bạc, một đời cần cù rất vất vả, gom góp tích góp được không ít tiền. Ở trong đời sống thường ngày, thật sự là ăn tiêu tiết kiệm theo nề nếp cũ. số tiền này nhiều rồi, ngày nào đó mê rồi, lại có mấy người bạn ác đến lôi kéo bạn, dẫn dắt bạn đi chơi, rượu chè trác tán, mấy ngày thì đã tiêu sạch rồi. Bao nhiêu năm tích lũy vất vả, mấy ngày là tiêu sạch rồi. Sau khi tiêu sạch rồi, ở trong đây nhất định là tạo tội nghiệp, phía sau là đọa lạc, là nếm mùi khổ cực rồi. Là giống như ý nghĩa này. Phước báo của Phật quá lớn, vô lượng kiếp tích lũy. Bạn thử xem có vị Phật Bồ Tát nào thì hiện ở thế gian này của chúng ta là hữu phước đâu chứ? Không có một vị nào. Thích Ca Mâu Ni Phật vô lượng kiếp tu trì, tích lũy công đức. Ngài thể hiện cái gì vậy? Ngài không có hưởng phước. Chúng ta thử xem mọi thời đại, người xuất gia tu hành, người tại gia tu hành, tại gia tu hành, những người đại phú đại quý này, họ cũng không hưởng phước. Đời sống của họ vẫn là vô cùng tiết kiệm. Phước báo của họ đem hưởng chung với tất cả chúng sanh. Đây là người học Phật. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta, các vị đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều. Vì sao vậy? Họ không mê. Người xuất gia xem cận đại, Ấn Quang Đại Sư, Lão Hòa Thượng Hư Vân, đây là người của Thiền Tông, tín đồ của Ngài nhiều, trong đệ tử quy y, người đại phú đại quý không biết là có bao nhiêu người. Cái cúng dường thu nhập đó chắc chắn không phải là người thế gian bình thường có thể sánh với Ngài được. Nhưng mà bản thân Ngài vẫn là cơm rau đạm bạc, không có cải thiện bữa ăn, không có cải thiện. Vào trong tự miếu để chúng ăn cái gì, Ngài liền ăn cái nấy với họ, không có nấu riêng. Mặc y phục, một bộ y phục mặc mấy mươi năm, không có nói may mấy bộ y phục mới để mặc, không có. Toàn bộ tất cả cúng dường đều đi làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Lão Hòa Thượng Hư Vân cả đời xây đạo tràng, những chùa chiền cũ lâu năm không được tu sửa, người gặp phải thì giúp nó tu bổ lại. Sửa chữa xây dựng xong rồi, mời một vị người xuất gia đến quản lý, đến trụ trì. Bản thân Ngài rời đi rồi, vì sao cũng không hỏi lại nữa, không có nói là đạo tràng của chính Ngài, không có. Lão Hòa Thượng Hư Vân cả đời xây đạo tràng, sửa đạo tràng, mà bản thân không có một cái đạo tràng. Vì Phật Pháp, vì chúng sanh, không có gì chính mình. Ấn Quang Đại Sư cả đời cũng không có đạo tràng, là ở đạo tràng của người khác, bản thân không có đạo tràng. Toàn bộ tất cả cúng dường đem ấn tống kinh sách. Đây là thời cận đại đích thân Ngài đề xướng, hoàn toàn đem số tài lực này làm bố thí pháp. Ngài sáng lập một cái Hoằng Hóa xã tại chùa Báo Quốc Tô Châu, chính là nơi lưu thông kinh Phật, in kinh lưu thông toàn quốc, toàn thế giới. Không có cải thiện đời sống của mình, Đây là tấm gương cho chúng ta. Bố thí trì giới, tuân thủ pháp luật, tuân thủ nề nếp, giữ bổn phận. Chúng ta đọc kinh, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của tiền nhân. Đây là người học Phật chân thật, tấm gương xuất gia tại gia, cư sĩ tại gia, người trước tác kinh Kim Cang giảng nghĩa, cư sĩ Giang Vị Năm, người học Phật tại gia. Bản thân chúng tôi đích thân nhìn thấy lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đại Trung, người sáng lập Đoàn Niệm Phật Đài Bắc, cư sĩ Lý Tế Hoa. Đây là người chúng tôi nhìn thấy. Quả thật là họ là y giáo phụng hành. Phật ở trên kinh dạy như thế nào thì họ làm như thế đó, làm nên tấm gương để cho chúng ta xem. Không những lúc còn sống đã làm tấm gương cho chúng ta xem, mà giảng sanh cũng là làm tấm gương cho chúng ta xem. Lão cư sĩ Lý Tế Hoa giảng sanh, chúng tôi ở trong các buổi giảng không chỉ nói qua một lần. Cái ngày giảng sanh đó, lúc đó lão cư sĩ Cam tại Cựu Kim Sơn cũng có mặt, tận mắt nhìn thấy. Lần trước lão cư sĩ Cam đến nghe kinh, tận mắt nhìn thấy. Ông biết trước giờ đi. Tôi nghe người ta nói trước đó 2 tháng ông đã biết rồi. Cho nên ngày nghỉ chủ nhật đi viếng thăm những người bạn già này để gặp mặt nhau lần cuối. Ông không có nói, ông không có nói ra. Viếng thăm, hỏi thăm sức khỏe, gặp mặt nhau lần cuối. Ngay cái ngày đi đó còn giảng kinh nửa giờ đồng hồ với mọi người, ngôn từ khẩn thiết, khuyên bảo đại chúng. Sau khi giảng xong, từ giả mọi người, nói tôi phải đi về nhà rồi. Người nghe không hiểu ý của ông nói, cho rằng ông tuổi tác cao rồi, hơn 80 tuổi, giảng nửa giờ đồng hồ mệt rồi, cho rằng ông muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi. Đâu có biết là xuống bục giảng xong, sát vách giảng đường là một cái phòng khách, vừa ngồi xuống ghế sofa phòng khách liền giảng sanh ngay, không mắc bệnh. Lúc giảng kinh âm thanh vang dội, xuống bục giảng chưa đến 15 phút thì đi rồi. Đều là làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Cái này không phải là giả. Hy vọng chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh này phải giác ngộ. Đời người là một giấc mộng. Đây là đạo lý trong Kinh Kim Cang nói. Ba tâm không thể được, chư pháp không tướng, năng sở đều không, duy có nghiệp quả bất không. Cái nghiệp quả này chính là nhân quả.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.